SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Sau đây là tin chính sẽ loan trong bản tin nhanh. Ít nhất 28 người nữa thiệt mạng sau các cuộc không kích của Israel ở Gaza. Nhiều nơi của khu vực New South Wales đứng trước nguy cơ lũ lụt lớn. Thể thao, Carlos Alcaraz sẽ đấu với Alexander Zverev trong trận chung kết đơn nam Pháp mở rộng. Và tổ chức theo dõi nhân quyền ở Mỹ dục Việt Nam trả tự do cho nhà báo Huy Đức. Sau đây là bản tin chi tiết. Ít nhất 28 người Palestine nữa đã thiệt mạng ở Gaza sau khi xe tăng tiến tới rìa Rafah. Những người thiệt mạng bao gồm 8 người sau cuộc không kích vào Khan Yunis, ngay phía bắc Rafah. 3 người trong một cuộc tấn công khác vào một trường học ở thành phố Gaza, nơi đang được sử dụng làm nơi trú ẩn. Việc này diễn ra khi Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã đưa Israel vào danh sách toàn cầu những kẻ phạm tội xâm hại trẻ em. Quay trở về Úc, một số con sông xung quanh Sydney vẫn có nguy cơ bị lũ lụt, mặc dù mưa lớn đã giảm bớt. Trận lũ lụt vài ngày qua đã khiến đập Warragamba, nơi cung cấp hầu hết nước uống cho Sydney, bị tràn. Điều này đặt ra mối đe dọa lũ lụt ở hạ lưu với những sông như Nepean ở phía tây Sydney và sông Hawkesbury ở phía bắc của thành phố. Lãnh đạo phe đối lập liên bang Peter Dutton cho biết, ông sẽ phản đối mục tiêu giảm lượng khí thải carbon của chính phủ trong cuộc bầu cử tiếp theo. Ông nói với tờ The Australia rằng mục tiêu giảm 43% lượng khí thải carbon vào năm 2030 là không thể đạt được. Ông cho rằng việc đồng ý với hiệp định sẽ có nguy cơ hủy hoại ngành nông nghiệp và sản xuất của Úc, cũng như tạo ra rủi ro với các đối tác thương mại. Chuyển qua tin khác, những hình ảnh do trí tuệ nhân tạo AI tạo ra về cựu thủ tướng Scott Morrison đã được sử dụng trong hơn chục quảng cáo trên Facebook và tiếp cận hàng nghìn người Úc. Những kẻ lừa đảo này còn nhắm vào hình ảnh của Bộ trưởng Ngoại giao Penny Wong và Bộ trưởng Tài chính Kathy Gallagher. Hình ảnh của các bộ trưởng đã được sử dụng trong các video lừa đảo đầu tư deepfake. Đây là ví dụ mới nhất về xu hướng đáng lo ngại khi các chính trị gia bị sử dụng để lừa đảo trực tuyến. Trong khi đó, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã bị tấn công và đánh tại quảng trường ở trung tâm Copenhagen vào tối hôm qua theo giờ địa phương. Trong một tuyên bố, văn phòng của bà cho biết bà đã bị một người đàn ông hành hung và người này bị bắt ngay sau đó. Một báo cáo mới tiết lộ gần một nửa số phụ nữ làm việc trong lĩnh vực bán lẻ đã từng bị quấy rối tình dục. Con số này dựa trên dữ liệu từ hơn 4.000 kinh nghiệm của nhân viên bán lẻ, cũng như các cuộc phỏng vấn với các nhà lãnh đạo cấp cao trong ngành. Quý thính giả đang nghe bản tin thời sự nhanh của Ban Việt ngữ. Chuyển qua các tin thế giới khác, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết ông sẵn sàng đàm phán hòa bình để chấm dứt xung đột ở Ukraine, nhưng chỉ khi có thể đạt được những thỏa thuận có lợi cho Nga. Nga xâm chiếm Ukraine vào năm 2022 và các lực lượng Nga đã đạt được những bước tiến ở miền đông Ukraine trong những tháng gần đây. Nga là một cường quốc hạt nhân, nhưng ông Putin nói rằng sẽ không cần sử dụng vũ khí nguyên tử để giành chiến thắng trong cuộc chiến ở Ukraine. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã đánh dấu kỷ niệm 80 năm cuộc đổ bộ D-Day ở Normandy bằng cách đưa ra lời kêu gọi bảo vệ nền dân chủ. Phát biểu tại một buổi lễ với Tổng thống Pháp và các cựu chiến binh Hoa Kỳ ở Normandy, ông nói rằng nền dân chủ đang bị đe dọa lớn hơn bất kỳ thời điểm nào kể từ Thế chiến thứ hai kết thúc. Ông nói rằng Hoa Kỳ, NATO và liên minh gồm hơn 50 quốc gia khác đang đứng vững ủng hộ Ukraine chống lại cuộc xâm lược của Nga. Số lượng người Úc chờ đợi dịch vụ chăm sóc tại nhà đã tăng lên khi các quan chức của Bộ Y tế và chăm sóc người cao niên thừa nhận rằng việc tiếp cận chương trình này ngày càng khó khăn. Số liệu mới cho thấy vào cuối tháng trước, khoảng 68.000 người đã được phê duyệt gói hỗ trợ, nhưng họ vẫn đang chờ đợi. Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc cho biết mối đe dọa nạn đói một lần nữa xuất hiện ở Sudan do chiến tranh ở nước này. Chương trình đang mở rộng hỗ trợ khẩn cấp ở Sudan cho biết họ cố gắng tiếp cận 5 triệu người vào cuối năm nay gấp đôi số người mà họ đã tiếp cận vào đầu năm. Chuyển qua tin thể thao, ở môn quần vợt thì tay vợt người Tây Ban Nha Carlos Alcaraz sẽ đấu với Alexander Zverev người Đức đơn nam Pháp mở rộng. Chuyển qua tin Việt Nam, nhà báo người Đức, tên thật là Trương Huy Sang, đã bị khởi tố và bắt giam sau nhiều ngày ông biến mất. Ông là tác giả của bộ sách Bình Thắng Cuộc, được biết đến với bút danh Osin. Bộ Công an Việt Nam cho biết cơ quan an ninh điều tra thuộc bộ này đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Human Rights Watch đã gửi ra thông cáo từ New York, Mỹ, đề nghị chính quyền Việt Nam cần ngay lập tức phóng thích ông Sang cũng như hủy bỏ mọi cáo buộc đối với ông.